Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng kênh podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành, Nghị định số 13, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chính thức có hiệu lực. Đây là một trong những nỗ lực góp phần thúc đẩy bảo vệ quyền riêng tư của công dân, trong đó có việc ngăn chặn tình trạng mất cắp dữ liệu cá nhân đang diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ là nội dung của chủ đề podcast Điều Bạn Quan Tâm ngày hôm nay. Trước hết xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia cùng chương trình hôm nay ạ.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Kính chào quý vị và các bạn.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, như đã nhắc đến phần đầu của chương trình, đó là việc chúng ta chú trọng bảo vệ dữ liệu cá nhân vì tầm quan trọng của nó mà Chính phủ thì cũng đã ban hành Nghị định 13 quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của các cơ quan tổ chức cá nhân và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 bởi quyền riêng tư là một trong những nội dung quan trọng của quyền con người. Tuy nhiên, trước khi đề cập đến Nghị định 13 có ý nghĩa như thế nào, thì tôi muốn hỏi với chị Lê Nhung là trong giai đoạn hiện nay thì số hóa đang diễn ra trên mọi lĩnh vực của đời sống và đang là cái xu hướng mà tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa trong tương lai. Và điều đó thì đồng nghĩa với việc là dữ liệu cá nhân rất dễ bị xâm phạm với mục đích xấu. Và hiện nay thì tình trạng này ở nước ta đang diễn ra như thế nào ạ?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa chị Thu Hằng, như tôi được biết thì theo tổng hợp của ngành chức năng, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Bởi vậy, yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư nói chung, quyền dữ liệu cá nhân nói riêng ngày càng trở nên cấp bách và nhất là trong bối cảnh tội phạm mạng đang có những diễn biến phức tạp. Và điều này thì được thể hiện rất rõ ở tình trạng ngày càng gia tăng về số lượng cũng như là mức độ nghiêm trọng của các vụ đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân. Điều mà đáng lo ngại là cái tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân không chỉ diễn ra đơn lẻ giữa cá nhân với cá nhân, mà còn có sự tham gia của một số công ty, tổ chức, doanh nghiệp. Mặc dù chưa có đánh giá chính thức cũng như số liệu thống kê cụ thể về các thiệt hại của các sự cố mất mát hay là rò rỉ dữ liệu tại Việt Nam, nhưng mà theo đánh giá của ABM Security, thiệt hại kinh tế hàng năm do vấn đề vi phạm dữ liệu của khu vực công khiến tổng chi phí tăng trung bình hàng năm là 10%. Và đặc biệt, trong kinh tế số thì dữ liệu cá nhân được xem như một loại hàng hóa đặc biệt. Hạ tầng không gian mạng ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành nghề, các dịch vụ kinh doanh có liên quan đến dữ liệu cá nhân phát triển. Vì thế mà đối tượng xấu cũng tìm mọi cách để khai thác nguồn dữ liệu cá nhân để từ đó mà thực hiện các hành vi xâm phạm quyền con người, quyền công dân, trong đó có các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an ninh quốc gia. Rõ ràng là yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân cần được soi chiếu từ góc độ cá nhân, từ quyền con người cho tới vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia.
Như chị Lê Nhung vừa chia sẻ thì có thể khẳng định là việc bảo vệ dữ liệu rất là quan trọng và không chỉ riêng là đối với Việt Nam mà còn đối với tất cả các nước trên thế giới. Và không biết với các quốc gia khác thì quyền đối với dữ liệu cá nhân được chú trọng bảo vệ như thế nào ạ?
Nếu như mà chúng ta đọc và nghiên cứu ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì có thể nắm được là đã có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về dữ liệu bảo vệ cá nhân. Năm 2016 thì Liên minh châu Âu EU đã thông qua luật bảo vệ dữ liệu chung châu Âu, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018. Luật bảo vệ dữ liệu chung châu Âu được đánh giá là một bước tiến pháp lý lớn, tạo ra cơ chế bảo vệ thông tin cá nhân khắt khe nhất thế giới hiện nay. Và theo các điều khoản của luật này thì không chỉ các tổ chức phải đảm bảo dữ liệu cá nhân được thu thập hợp pháp, mà tất cả các bên thu thập và quản lý dữ liệu phải có nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu khỏi việc bị lạm dụng và khai thác, cũng như là tôn trọng quyền của chủ sở hữu dữ liệu. Tiền phạt đối với hành vi trái với quy định của luật bảo vệ dữ liệu chung châu Âu rất là cao, có thể lên tới 20 triệu euro hoặc 4% doanh thu toàn cầu hàng năm. Còn tại khu vực châu Á, tháng 5 năm 2017, Nhật Bản đã ban hành luật bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng đối với tất cả các công ty kinh doanh có trụ sở tại Nhật Bản hay ở nước ngoài khi kinh doanh tại Nhật Bản. Đồng thời, quốc gia này cũng đã thành lập Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân, tăng cường quản lý các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài như là Google, Facebook, Amazon, v.v. ở một đất nước nhỏ bé là Singapore, chính phủ cũng thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc thực hiện bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân khi thông qua luật bảo vệ dữ liệu cá nhân từ rất là sớm, từ tháng 10 năm 2012. Luật này công nhận quyền của các cá nhân trong việc bảo vệ các dữ liệu cá nhân của chính họ, đồng thời thừa nhận sự cần thiết của việc các tổ chức thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân vì những mục đích phù hợp, những hoàn cảnh nhất định. Cá nhân vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2.000 cho tới 100.000 đô la hoặc tù giam có thể lên tới 3 năm hoặc cả 2 tùy mức độ vi phạm. Chúng ta theo dõi báo chí thì có thể biết mới đây thôi, ngày 4 tháng 7, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu ra phán quyết cơ quan chống độc quyền của Đức có quyền thực hiện các cuộc điều tra theo quy định bảo vệ dữ liệu luật bảo vệ dữ liệu chung châu Âu của Liên minh châu Âu và Meta phải xin phép khi thu thập lượng lớn dữ liệu cá nhân. Meta bị cáo buộc thu thập dữ liệu người dùng thông qua việc liên kết dữ liệu giữa các nền tảng Facebook, WhatsApp và Instagram. Từ đó cho phép công ty này hướng quảng cáo đến sát đối tượng người dùng mục tiêu. Phán quyết mới nhất này có thể ảnh hưởng đến các nền tảng mạng xã hội khác như là Google, vốn có mô hình kinh doanh quảng cáo tương tự.
Vâng, vậy thì theo chị thì từ những cái kinh nghiệm pháp lý cùng với lại các kinh nghiệm của nhiều quốc gia đi trước trong vấn đề bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân thì Việt Nam đã tiếp thu cũng như là lựa chọn như thế nào để xây dựng được cái hành lang pháp lý về vấn đề này?
Vâng, rõ ràng là ở Việt Nam chúng ta đi sau và đã có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt trên cơ sở phù hợp thực tiễn hệ thống pháp luật kinh tế xã hội của đất nước cũng như là đảm bảo chuẩn mực luật pháp quốc tế. Điều này thì đã được cụ thể hóa tại Nghị định số 13/2003/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành vào ngày 17 tháng 4 năm nay, chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, là một minh chứng cụ thể. Nghị định này thì chị Thu Hằng cũng vừa nhắc đến ở đầu chương trình. Đối tượng áp dụng của nghị định là tất cả cơ quan tổ chức cá nhân ở Việt Nam, cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam hoạt động tại nước ngoài, cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam. Đây sẽ là hành lang pháp lý quan trọng để rà soát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra về việc tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân với các cơ quan tổ chức.
Vậy thì theo chị, điều đáng chú ý tại Nghị định số 13/2023 của Chính phủ là gì?
Vâng, dữ liệu cá nhân được định nghĩa một cách toàn diện trên cả không gian mạng và không gian truyền thống, đó là một trong những điều đáng chú ý của Nghị định số 13 này. Đó là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc để giúp xác định một con người cụ thể ở ngay khoản 1 điều 2. Dữ liệu cá nhân được phân biệt thành dữ liệu cá nhân cơ bản sẽ gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch và dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, tình trạng sức khỏe, đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, hay là thông tin liên quan nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, thông tin về đời sống tình dục rồi xu hướng tình dục của cá nhân, dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng ở khoản 3, 4 của điều 2. Ở các quy định nêu trên thể hiện sự tương thích của pháp luật Việt Nam với các đạo luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của những nước phát triển trên thế giới trong việc xác định các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo đó, các nguyên tắc hàng đầu sẽ là tính hợp pháp, công bằng và tính minh bạch với chủ thể dữ liệu. Mục đích xử lý dữ liệu phải hợp pháp và chủ thể dữ liệu phải được biết về hoạt động liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân của họ. Chỉ thu thập và xử lý dữ liệu giới hạn trong phạm vi mục đích cần xử lý, tính bảo mật, tính chịu trách nhiệm của các bên liên quan tới việc xử lý dữ liệu cá nhân. Và đồng thời, quyền của chủ thể dữ liệu được quy định sẽ bao gồm quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền phản đối xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ. Tuy nhiên, những cái quyền nêu trên sẽ bị hạn chế trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của cá nhân hoặc người khác, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm, phòng chống bạo loạn khủng bố, v.v. Nội dung này thì có ở trong những điều 17. Quý vị cũng như là chị Thu Hằng có thể tìm hiểu.
Vâng ạ, như nhà báo Lê Nhung vừa chia sẻ thì có thể thấy là Nghị định 13 của Chính phủ đã mang đến cho người dân những quyền và lợi ích chính đáng nhất để người dân có thể là tự bảo vệ quyền lớn nhất của mình, đó là quyền bảo vệ chính mình trước những nguy cơ là dữ liệu cá nhân có thể bị đánh cắp và từ đó thì có thể mang lại những cái hậu quả rất là khó lường. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì một lần nữa có thể khẳng định là quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân thì luôn đi cùng với sự vận hành dân chủ, văn minh, sự phát triển ổn định của xã hội. Do đó, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân chính là một bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền riêng tư nói chung, quyền về dữ liệu cá nhân nói riêng. Và để nghị định phát huy hiệu quả thì có nhiều ý kiến cho rằng chế tài xử phạt vi phạm quyền về sự riêng tư nói chung và dữ liệu riêng tư nói riêng tại Việt Nam thời gian tới thì cần nâng cao cái tính răn đe cũng như là các biện pháp ngăn chặn phòng ngừa hiệu quả hơn, đồng thời là tăng cường các giải pháp mà tuyên truyền, giáo dục về ý thức và các biện pháp tự bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm hạn chế để lộ những dữ liệu nhạy cảm. Và tới đây thì nội dung podcast Điều bạn quan tâm cũng xin được khép lại. Cảm ơn thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ luôn đồng hành chia sẻ những nội dung mà các bạn cần. Một lần nữa thì xin cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã tham gia cuộc trao đổi này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn biên tập viên Thu Hằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.